chương trình giảm nghèo về thông tin.
Kính mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh giảm nghèo về thông tin. Trong chương trình phát thanh giảm nghèo về thông tin hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Cam lộ hỗ trợ các hộ dân trồng thí điểm và mở rộng diện tích trồng quế. Giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2023 đối với người thuê đất. Hỏi đáp về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Và cuối cùng là bài viết trồng dưa lưới công nghệ cao ở xã Vĩnh Tú, những mùa quả ngọt đầu tiên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mục tin tức cập nhật.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các địa phương trên địa bàn huyện Cam Lộ phối hợp với công ty sản xuất và xuất khẩu quế Hồi Việt Nam đã đưa cây quế vào trồng thí điểm ở một số khu vực với tổng diện tích hơn 127,8 ha. Kết quả đánh giá sau 2 năm triển khai trồng thí điểm cho thấy tỷ lệ quế chết rất cao, nguyên nhân do điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài dẫn đến quế sốc nhiệt. Điều kiện thổ nhưỡng một số vùng chưa phù hợp cũng làm cho cây quế chết hàng loạt. Nhận thấy cây quế dược liệu mới, dài ngày có giá trị kinh tế cao và được trồng rải rác trong vườn nhà sinh trưởng phát triển tốt, huyện Cam Lộ tiếp tục cho trồng thí điểm, mở rộng diện tích trồng và có các mức hỗ trợ phù hợp cho người dân. Cụ thể, đối với các vùng có tỷ lệ quế sống cao trên 60-70%, tiếp tục chăm sóc, làm sạch cỏ và bón phân thúc bổ sung, các loại phân có đủ hàm lượng dinh dưỡng NPK tương đương bón thúc rừng trồng kết hợp trồng xen keo để vừa che bóng vừa tạo đa hệ sinh thái thực vật với mật độ khoảng 800 đến 1.000 cây vào đầu mùa mưa. Cơ chế hỗ trợ: hỗ trợ 100% giống quế trồng rằm, giống quế từ sản phẩm đề tài ươm giống quế từ tại thôn An Mỹ, xã Cam Tuyền. Đối với diện tích đã trồng quế bị chết trên diện tích đất rừng chuyển đổi, triển khai trồng keo tràm theo quy trình trồng rừng gỗ lớn với mật độ 1.600 cây một hecta. Chính sách hỗ trợ 100% giống keo nuôi cấy mô và phân bón. Riêng xã Cam Chính đối với diện tích đất cho người dân thuê thực hiện mô hình thí điểm trồng quế. Thống nhất theo đề xuất của Ủy ban Nhân dân xã là không hỗ trợ giống keo trồng rừng gỗ lớn mà chỉ hỗ trợ giống quế cho người dân trồng rằm và người dân tự đầu tư trồng 800 đến 1.000 cây keo trên 1 hecta để làm cây che bóng. Đối với diện tích tiếp tục trồng mới thí điểm, phối hợp với công ty sản xuất và xuất khẩu quế Hồi Việt Nam, khảo sát lựa chọn 3 đến 4 vùng, mỗi vùng khoảng 1 đến 3 hecta tập trung. Triển khai trồng tràm thuần và công thức trồng sen hai giống cây là đàn hương và tràm keo nuôi cấy mô, xen canh với cây quế. Cơ chế hỗ trợ: cây quế hỗ trợ 100% giống, phân bón, đàn hương và keo lai hỗ trợ 50% giống, phân bón. Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các xã ra soát, lập danh sách người dân có nhu cầu, nguyện vọng tiếp tục chăm sóc trồng rằm và nhu cầu trồng thí điểm. Chủ động phối hợp với công ty sản xuất và xuất khẩu quế Hồi Việt Nam, thanh quyết toán công nợ, kinh phí được cấp tại quyết định số 960 ngày 19 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân huyện Cam Lộ về phân khai kinh phí cây trồng, con nuôi, tạo sản phẩm chủ lực. Phối hợp với công ty sản xuất và xuất khẩu quế Hồi Việt Nam, xây dựng các quy trình trồng sen, kết hợp chuyển giao, đồng thời theo dõi, tiếp tục nghiên cứu, đánh giá để tìm ra quy trình tối ưu nhất, làm cơ sở đẩy nhanh tiến độ phát triển mở rộng vùng trồng. Đồng thời, tiến hành mời một số chuyên gia nghiên cứu sâu về quế để cùng tham vấn quy trình kỹ thuật, tiếp tục phối hợp xây dựng kế hoạch phục hồi những diện tích quế đã trồng, mở rộng diện tích trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 10 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký quyết định số 25/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023. Theo đó, đối tượng được áp dụng là tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm, người thuê đất. Đồng thời, quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất không thuộc đối tượng được miễn giảm tiền thuê đất, hết thời hạn được miễn giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai, luật đất đai và các văn bản quy định chi tiết luật đất đai và pháp luật khác có liên quan. Quyết định số 25/2023 giảm 30% tiền thuê đất phải nộp phát sinh thu của năm 2023 đối với người thuê đất quy định nêu trên. Không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước, năm 2023 và tiền chậm nộp nếu có. Mức giảm tiền thuê đất nêu trên được tính trên số tiền thuê đất phải nộp phát sinh thu của năm 2023 theo quy định của pháp luật. Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định hoặc khấu trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất thì mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp nếu có, sau khi đã được giảm hoặc và khấu trừ theo quy định của pháp luật, trừ số tiền thuê đất được giảm theo quyết định số 01/2023/QĐ-TTg. Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023. Trong đó, gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2023 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp, theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 6 tháng, kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2023 đến ngày 30 tháng 11 năm 2023. Quy định này áp dụng cho cả trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhiều quyết định, hợp đồng thuê đất trực tiếp của nhà nước và có nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh khác nhau. Quyết định số 25/2023 bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2023.
Mục hỏi đáp các chính sách mới.
Câu hỏi: yêu cầu cung cấp dịch vụ thông tin công cộng tại các điểm cung cấp dịch vụ bưu chính công cộng phục vụ tiếp cận thông tin của nhân dân ở các xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo như thế nào? Giải đáp: căn cứ khoản 2, khoản 3, khoản 4, điều 5 thông tư số 06/2022 có hiệu lực từ ngày 14 tháng 8 năm 2022, quy định về yêu cầu cung cấp dịch vụ thông tin công cộng tại các điểm cung cấp dịch vụ bưu chính công cộng phục vụ tiếp cận thông tin của nhân dân ở các xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo như sau. 1. Phạm vi, địa điểm thực hiện. A. Phạm vi, thực hiện tại các xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo. B. Địa điểm, tại điểm cung cấp dịch vụ bưu chính thuộc mạng bưu chính công cộng. 2. Nội dung hoạt động của các điểm cung cấp dịch vụ thông tin công cộng. A. Tiếp nhận các xuất bản phẩm, báo chí in từ dự án và các chương trình đề án khác để phục vụ nhân dân trên địa bàn. B. Phục vụ miễn phí người dân đọc sách, báo, tạp chí, bao gồm xuất bản phẩm điện tử và báo điện tử. C. Cung cấp dịch vụ phục vụ truy nhập Internet băng rộng để người dân khai thác các thông tin thiết yếu, đọc các xuất bản phẩm điện tử, báo điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 3. Yêu cầu về điểm cung cấp dịch vụ thông tin công cộng. A. Có hệ thống bàn, ghế phục vụ người dân đọc sách báo, tạp chí. Có ít nhất một máy vi tính được kết nối Internet băng rộng, đảm bảo an toàn thông tin. C. Có ít nhất một tủ, kệ để trưng bày, giới thiệu các xuất bản phẩm in, báo in. D. Đảm bảo hệ thống chiếu sáng, quạt điện, phục vụ người dân sử dụng dịch vụ thuận lợi. E. Thời gian phục vụ, tối thiểu 6 giờ một ngày, từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, không bao gồm ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định của nhà nước. Thời gian phục vụ phải được niêm yết công khai tại nơi dễ nhìn để người dân biết. Câu hỏi: Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm như thế nào trong việc tổ chức thực hiện cung cấp dịch vụ thông tin công cộng tại các điểm cung cấp dịch vụ bưu chính công cộng phục vụ tiếp cận thông tin của nhân dân ở các xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo. Giải đáp: căn cứ khoản 5, điều 5, thông tư số 06/2022 có hiệu lực từ ngày 14 tháng 8 năm 2022, quy định tổ chức thực hiện cung cấp dịch vụ thông tin công cộng tại các điểm cung cấp dịch vụ bưu chính công cộng, phục vụ tiếp cận thông tin của nhân dân ở các xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo như sau. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lập kế hoạch cung cấp dịch vụ thông tin công cộng, gửi Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp, theo dõi thực hiện nhiệm vụ đặc thù của tiểu dự án. Căn cứ tình hình thực tế, nhu cầu tại địa phương, chỉ đạo, giao Sở Thông tin và Truyền thông, tham mưu công tác quản lý thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Phối hợp với Bưu điện tỉnh, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. Tổ chức cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thông tin, tuyên truyền thuộc dự án và các chương trình dự án khác nếu có, do địa phương thực hiện phục vụ nhân dân tại điểm cung cấp dịch vụ thông tin công cộng.
Phóng sự giảm nghèo về thông tin.
Thưa quý vị và các bạn, xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh ngày nay không chỉ nổi tiếng với địa danh về những câu chuyện tràng Vĩnh Hoàng, mà nơi đây còn được xem là thủ phủ trồng dưa lưới công nghệ cao của huyện Vĩnh Linh nói riêng và của tỉnh Quảng Trị nói chung. Sau nhiều năm triển khai thực hiện, mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao đã chứng minh hiệu quả phù hợp với điều kiện thời tiết địa phương, thói quen canh tác và đặc biệt là nâng cao đời sống của người dân. Xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn bài viết Trồng dưa lưới công nghệ cao ở xã Vĩnh Tú, những mùa quả ngọt đầu tiên. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Anh Lê Văn Vượng là một trong những người đầu tiên tại xã Vĩnh Tú tiên phong ứng dụng công nghệ cao vào trồng dưa lưới. Xuất thân từ một gia đình thuần nông, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh suy nghĩ đến việc khởi nghiệp từ nông nghiệp an toàn. Tại thời điểm năm 2017, sau sự cố môi trường biển, chính quyền địa phương đang khuyến khích hỗ trợ người dân chuyển đổi sinh kế, phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung, áp dụng công nghệ cao theo hướng bền vững, đảm bảo an toàn. Nắm bắt cơ hội này, anh Vương đã mạnh dạn thực hiện và được tạo điều kiện đi học hỏi các mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại các tỉnh miền Bắc. Khi trở về quê hương, anh đã thành lập hợp tác xã Trường Sơn gồm có 15 thành viên do anh làm giám đốc. Với 700 triệu đồng vốn do các thành viên đóng góp cùng 300 triệu đồng được huyện hỗ trợ. Tháng 7 năm 2017, vườn dưa lưới trong nhà màng đầu tiên của hợp tác xã được hình thành trên diện tích hơn 2.000 m2 với gần 5.000 gốc. Bên trong nhà màng, anh Vương đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt tiết kiệm nước, hệ thống phun sương cho cây trồng. Được đánh giá là giống cây mới, kén đất trồng. Thế nhưng, loài dưa lưới được anh Vương trồng thành công và cho hiệu quả cao khi trồng bằng phương pháp này. Chỉ trong một thời gian ngắn, cây sinh trưởng tốt, tỷ lệ đầu quả cao trên 70%, tổng sản lượng ước đạt từ 4 đến 4,5 tấn. Khác với phương pháp canh tác tự nhiên, việc trồng dưa ứng dụng công nghệ cao phải đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt từ khâu làm đất, kỹ thuật bón phân, nước tưới. Đặc biệt, do cây được trồng trong nhà kính nên hoàn toàn không dùng thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo sản phẩm sạch. Mô hình sản xuất trong nhà màng của anh Vương hạn chế được tất cả các nhược điểm trên. Canh tác trong nhà màng tăng năng suất so với cách làm truyền thống từ 30 đến 50% và giá bán sản phẩm cao hơn. Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ cao cho thấy nhiều ưu điểm hơn hẳn khi hạn chế được sâu bệnh cây hại. Không tốn nhiều diện tích canh tác, quả có mẫu mã đẹp, tiêu thụ dễ dàng, giá cả ổn định. Hiện dưa của anh Vương được các nơi thu mua số lượng lớn. Hiệu quả trồng dưa lưới sạch trong nhà màng của anh Vương cũng đã mang lại niềm tin và động lực lớn để nông dân địa phương mạnh dạn nhân rộng mô hình này trong địa bàn xã, nhằm phát triển kinh tế và làm giàu từ việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, chương trình phát thanh giảm nghèo về thông tin hôm nay đến đây là hết. Chương trình được thực hiện bởi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.